vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 257/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật các tổ chức tín dụng số 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Khánh Trang ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Phù Cát và bà Hà Thị Ánh Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Ánh Nguyệt ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: người lao động từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng một lần thì có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, tìm được việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hưởng lương hưu hàng tháng. Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này trong 3 tháng liên tục. Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp. Chết. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tòa án tuyên bố mất tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm như sau. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm trừ các trường hợp sau đây. Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp bất khả kháng. Đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều này, thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều này. Như vậy, người lao động sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng thì có thể bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Phù Cát hỏi: hạn mức đối với cá nhân muốn nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào theo luật đất đai 2024? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 177 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân cụ thể. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 176 của luật này. Việc xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 điều này phải căn cứ vào các yếu tố sau đây. Điều kiện về đất đai và công nghệ sản xuất, chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Điều 177, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân. Điều 176 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau. Không quá 3 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 2 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 hectare đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 hectare đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 hectare đối với mỗi loại đất, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng.
Bà Đào Thị Khánh Trang ở huyện Tây Sơn hỏi, mức phạt tiền với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, Điều 80, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế cụ thể. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Điều 4, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi khoản 4, điều 2, Nghị định số 124/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền được quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại chương 2 nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân. Như vậy, mức phạt tiền đối với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân và từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 257/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật các tổ chức tín dụng số 2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật theo danh mục và tiến độ thực hiện tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 5 do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung quy định tại các luật, tổ chức tín dụng giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với hiệu lực thi hành của luật các tổ chức tín dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nội dung quy định tại luật các tổ chức tín dụng thực hiện rà soát liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 2 điều 16, khoảng 2 điều 17, khoảng 1 điều 19, khoảng 4 điều 20, khoảng 4 điều 22, điều 26 của luật. Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 5 điều 29 của luật. Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt khoảng 2 điều 110 của luật. Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ khoảng 13 điều 210 của luật. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện hồ sơ thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 7 điều 136 của luật và các quy định khác có liên quan của luật. Bộ Tài chính rà soát xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khoảng 2 điều 16, khoảng 2 điều 17, khoảng 1 điều 19, khoảng 4 điều 20, khoảng 4 điều 22, điều 26 của luật. Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính của Ngân hàng Chính sách, điều 26 của luật và các quy định khác có liên quan của luật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ viên chức Ngân hàng Chính sách, điều 26 của luật và các quy định khác có liên quan của luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 4 điều 198 của luật và các quy định khác có liên quan của luật. Bộ Tư pháp rà soát xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 4 điều 198 của luật và các quy định khác có liên quan của luật. Đối với các văn bản đã được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cập nhật nội dung đã được rà soát và sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đối với các văn bản chưa có trong chương trình công tác của Chính phủ, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ ngành, các bộ ngành chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Về thời gian hoàn thành thực hiện rà soát xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền, ban hành văn bản, bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.